Trung Quốc thử đập thủy điện Cảnh Hồng ảnh hưởng đến hạ lưu sông Mekong. 8 tỉnh của Thái Lan dọc theo sông Mekong được cảnh báo phải chuẩn bị đề phòng trước nguy cơ mực nước giảm từ ngày 1 cho đến 4 tháng 1 năm 2020. Do Trung Quốc thử nghiệm đập tại nhà máy thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, theo Bangkok Post hôm 30 tháng 12. Trước đó, hãng tin Nhật Nikkei cảnh báo rằng các hoạt động của đập thủy điện trên sông Mekong đang làm cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là gây nên nạn khô hạn và bóp nghẹt tuyến đường mưu sinh của người dân hạ lưu ở Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Theo Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan, các tỉnh Chiang Rai, Loei, Nakhon Phanom, Nong Khai, Mudahan, Bukhan, Amnat Anjaroen và Ubon Ratchathani dọc theo sông Mekong sẽ có mực nước giảm khi Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm tại đập Cảnh Hồng. Dựa trên thông báo do Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc gửi, các thử nghiệm này sẽ làm lượng nước giảm từ 1.200 cho đến 1.400 mét khối giây xuống còn 800 cho tới 1.000 mét khối giây từ ngày 1 tháng 1. Cũng theo cơ quan này, lượng nước xả sẽ tiếp tục giảm xuống còn 504 cho đến 800 mét khối giây vào ngày 4 tháng 1. Mực nước sông Mekong có khả năng giảm khoảng từ 40 cho đến 60cm trong giai đoạn đầu của thử nghiệm. Hơn nữa, việc nước biển đang xâm nhập làm tình trạng vùng hạ lưu thêm tồi tệ. Trạm bơm Sam Lae ở tỉnh miền trung Pattutthani, Thái Lan đã ghi nhận độ mặn là 1,55 gram trên lít trên sông Chao Phraya vào lúc triều cường, cao hơn ngưỡng bình thường là 0,25 gram, theo Bangkok Post. Tại đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nước mặn đang xâm nhập khiến 800.000 người thiếu nước ngọt, 160.000 hecta lúa bị ảnh hưởng, với độ mặn ghi nhận tại cống Cái Hóp, tỉnh Trà Vinh là 8,7% vào tuần này, theo Báo Giáo dục và Thời đại. Truyền thông Việt Nam cho biết xâm nhập mặn sẽ diễn ra khắc nghiệt vào tháng 1, 2, 3 năm 2020, trong đó cao điểm là vào tháng 3 và dự báo gây ảnh hưởng nặng nề so với năm 2016. Sông Mekong là tuyến đường huyết mạch đối với nhiều cộng đồng ở Đông Nam Á, nhưng đợt hạn hán đang hoàn hành, cùng hàng chục nhà máy thủy điện đang ngăn dòng chảy, khiến hệ sinh thái vốn dễ bị tác động lại thêm tồi tệ hơn. Một báo cáo của Ủy ban sông Mekong, gọi tắt là MRC, vào giữa tháng 7 cho rằng mực nước trong tháng trước đã giảm xuống thấp kỷ lục. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc và chảy ra Biển Đông qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Khoảng 60 triệu người phụ thuộc vào con sông để sinh sống bằng các nghề như là đánh cá, canh tác nông nghiệp và vận tải thủy. Tổng thống Đài Loan đọc thư của thanh niên Hồng Kông kêu gọi đừng tin Cộng sản. Trích dẫn một lá thư của một thanh niên Hồng Kông với nội dung kêu gọi mọi người không tin vào Cộng sản, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 29 tháng 12 nói rằng Trung Quốc có thể gây ra mối nguy hại cho đời sống dân chủ của hòn đảo, theo Reuters. Nhiều tháng biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông đã trở thành vấn đề gây chú ý ở Đài Loan trước cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống vào ngày 11 tháng 1. Theo Reuters, bà Thái cũng lên tiếng cảnh báo rằng Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp nếu hòn đảo này gục ngã trước áp lực của Trung Quốc và chấp thuận sự cai trị của Bắc Kinh. Lên tiếng tại một cuộc tranh luận được phát trên truyền hình của các ứng viên tổng thống, bà Thái đọc một phần nội dung của bức thư mà bà nói là nhận được từ một thanh niên ở Hồng Kông. Theo Reuters, bà không cho biết tên của người viết thư cũng như thời điểm lá thư được viết. Bà Thái đọc nội dung lá thư: tôi kêu gọi người dân Đài Loan không tin Cộng sản Trung Quốc, không tin bất kỳ quan chức thân Cộng sản nào và không rơi vào bẫy tiền của Trung Quốc. Bà Thái nói rằng bà muốn đọc lá thư để nhắc mọi người về tầm quan trọng của lá phiếu của họ vào tháng tới. Hà Nội xử lý doanh nghiệp xuất hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam sang Mỹ. Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm 27 tháng 12 cho biết đã điều tra, phát hiện và xử lý 4 doanh nghiệp gian lận xuất xứ hàng Trung Quốc để xuất khẩu sang Mỹ. Thông cáo đăng trên trang web của cơ quan này viết rằng kể từ giữa năm 2018 khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung xảy ra và Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế lên hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, Tổng cục Hải quan thấy nổi lên một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng đột biến. Tin cho hay, cơ quan hải quan đã thống kê sơ bộ được 19 nhóm mặt hàng có nguy cơ gian lận về xuất xứ và từ đó lập danh sách các doanh nghiệp có rủi ro về gian lận, giả mạo xuất xứ trong phạm vi toàn quốc để tiến hành kiểm tra. Cuộc kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra 9 doanh nghiệp, thì đã phát hiện hành vi gian lận để hưởng xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu đi Mỹ của 4 doanh nghiệp. 3 doanh nghiệp lắp ráp xe đạp điện và 1 doanh nghiệp lắp ráp mặt hàng sản phẩm gỗ. Thông cáo của Tổng cục Hải quan cho biết nhưng không nói rõ tên của các doanh nghiệp được cho là đã thừa nhận hành vi vi phạm về xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu. Hiện Cục Kiểm tra sau thông quan đang đề xuất Tổng cục Hải quan xử lý theo quy định đối với các doanh nghiệp còn lại. Cục Kiểm tra sau thông quan đang tiếp tục củng cố làm rõ các dấu hiệu vi phạm, tiếp tục mở rộng kiểm tra một số nhóm hàng như pin năng lượng mặt trời, đèn LED. Trang web của Chính phủ Việt Nam từng dẫn lời các quan chức trong nước nói rằng các công ty Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, sau đó hàng hóa được thay bao bì và ghi Made in Việt Nam trước khi bán sang Mỹ, Nhật Bản hay châu Âu để tránh mức thuế cao đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được dẫn lời nói rằng các hiện tượng hành vi này ảnh hưởng đến thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam, quyền lợi người tiêu dùng, thậm chí có nguy cơ khiến hàng hóa trong nước bị xem xét khi xuất khẩu vào một số thị trường nước ngoài vì không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Campuchia cho Hoàng Anh Gia Lai xuất lô chuối đầu tiên sang Trung Quốc. Công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam hôm 28 tháng 12 đã chính thức khánh thành nhà máy đóng gói và bắt đầu xuất lô chuối tươi sang Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu thị trường đang ngày càng gia tăng của nước này, theo Khmer Times. Từng là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tự tái cơ cấu năm 2010 và tập trung đầu tư vào nông nghiệp tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Theo Khmer Times, riêng công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico hiện có 18.000 hecta đất nông nghiệp trị giá khoảng 400 triệu đô la, trồng nhiều loại hoa quả, trong đó có chuối, tại huyện Kuan Mom, tỉnh Ratanakiri, phía đông bắc Campuchia, khu vực giáp giới với Việt Nam và Lào. Lô chuối đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai Agrico từ Campuchia được quá cảnh một cảng ở Việt Nam và từ đây sẽ được đưa sang các thị trường Trung Quốc như là Bắc Kinh, Đại Liên và Thượng Hải sau một tuần. Ông Nguyễn Quang Anh, Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai Agrico tại Campuchia cho biết công ty trồng 7.000 hecta chuối, trong đó có 3.000 hecta đã cho thu hoạch. Mặt hàng chuối bán sang Trung Quốc sẽ được xuất khẩu qua các chi nhánh của Hoàng Anh Gia Lai Agrico, gồm Hoàng Anh Andong Mies, Hoàng Anh Lum Phát, Dopeng Agrico và công ty cao su Bình Phước Greaty 2. Các công ty này có tất cả 10 cơ sở đóng gói có thể sản xuất được 25.000 tấn chuối tươi một năm. Ông Nguyễn Quang Anh nhận định với trang Khmer Times, nhu cầu hoa quả vùng nhiệt đới tại Trung Quốc rất cao, trong đó có thanh long, bưởi, xoài, mít và chuối. Khoảng 18 triệu tấn chuối đã được nhập vào thị trường này mỗi năm. Điều đó có nghĩa là dù năng lực sản xuất hoa quả của chúng tôi cao tới đâu, thị trường này cũng có thể hấp thụ được. Chúng tôi đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 500.000 tấn vào năm 2020. Ông Anh cho biết Hoàng Anh Gia Lai Agrico hiện tạo ra khoảng 10.000 việc làm và lực lượng lao động này sẽ đạt con số 15.000 người vào năm tới. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà máy hôm 28 tháng 12, Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Vien Sa Khon nói mặt hàng này sẽ bán rất tốt ở nước ngoài, giúp nước này mở rộng xuất khẩu chuối sang Trung Quốc sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế quốc gia. Ông Sa Khon nói thêm rằng chính phủ đang khuyến khích nông dân đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này, đặc biệt là chế biến nông sản. Chính phủ đã đề ra chính sách phát triển công nghiệp 2015-2025 nhằm mục đích thúc đẩy các sản phẩm chế biến nông sản chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ông cho biết thêm rằng hiện có 9 công ty đã được bật đèn xanh để trực tiếp xuất khẩu chuối tươi Campuchia sang Trung Quốc. Chúng tôi dự kiến sẽ vận chuyển hơn 1 triệu tấn chuối đến Trung Quốc vào cuối năm tới, ông nhấn mạnh. Trang Hoàng Anh Gia Lai Agrico cho biết công ty này hiện đang trồng hơn 15 loại trái cây, với diện tích hơn 16.000 hectare tại Việt Nam, Lào và Campuchia.